Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Hôm nay, để tiếp theo kỳ trước, xin mời quý vị lắng nghe sư Chân Thiền giảng về đề tài Bát Nhã Tâm Kinh kỳ 2.
Không tác ý duy nhất niệm thôi, tôi là ai? Hỏi ai là tôi?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp theo kỳ giảng tuần trước, kỳ này chúng tôi xin nhắc lại sự khác biệt giữa tâm thức vọng tưởng và chân tâm Phật tánh, tức là tính thấy, tính nghe, tính nhận biết. Ba tính ấy chỉ là một tính mà thôi, nhưng hàng hà sa số kiếp tới nay, hầu hết chúng ta đã lầm lẫn nhận tâm thức phân biệt là tâm của mình. Do vậy mà luôn luôn chạy theo vật, nên mới trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Thật ra thì Phật tâm của chúng ta lúc nào nó cũng vẫn đấy, cho nên
mình vẫn thấy, mình vẫn nghe, mình vẫn biết chứ. Cho nên khi mà chúng ta nằm ở trong hầm ốc quan đó, vẫn thấy, vẫn biết, vẫn nghe, mà người ta tưởng mình chết. Do lẽ đó mà một thiền sư bảo rồi 1000 người chết đi sau một cái người sống nằm ở trong đó. Nó vẫn thấy, nó vẫn biết, nó vẫn nghe. Vì cái tâm của nó là tâm thật mà. Thì cái đó nó vô tướng. Phải không? Cái mà anh đang hiểu nó vô tướng hay là nó hiểu tướng?
Vô tướng.
Vô tướng. Nhưng nó không thể nào nó rời hiểu tướng. Vì Bát Nhã dạy mình. Cho nên automatic nó phải sang, nó transfer sang một cái có cái tướng ngay lập tức. Để làm gì? Để nó hiểu được. Nó phải có cái tướng khác thì nó mới biết được. Còn cái vô tướng nó vô ích. Nó hiểu, nó biết, nó giỏi lắm. Nhưng mà nó không có cái hiểu tướng này. Nó không có cái tay này thì nó không biết được. Nó không có cái miệng này, nó không nói được. Nó không có cái chân này, nó không đi được. Cho nên automatic hai cái không thể nào rời nhau thì mới là thật tướng Bát Nhã. Hay không? Vô tướng không bao giờ rời hữu tướng. Anh nhìn bằng cái gì?
Tôi nhìn bằng hai. Một là nhìn bằng cái gọi là sáu trần. Hai và hai là nhìn bằng cái tâm.
Nhìn bằng tâm thật, nhìn bằng tính thấy. Anh đang nghe bằng tính nghe. Và hiểu bằng cái gì? Vừa nãy là anh hiểu, là anh hiểu bằng cái tính biết, tính nhận biết. Ba cái đó là ba hay là một?
Ba cái đó là một.
Tại vì nó vô tướng, cho nên vô tướng thế này, vô tướng giống như không thế này, anh chia làm ba. Vì một cái tâm của mình, tâm thật mình chia ra làm mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi, lưỡi thì nếm, thân thì chạm xúc, và cái tâm thì nghĩ lung tung. Mình chia làm sáu cho nên mới có sáu nẻo luân hồi. Bây giờ mình hiểu bát nhã cho nên mình đưa nó về một. Vì nó vô tướng thì làm sao chia? Mình lỡ chia rồi. Bây giờ Đức Phật mới bảo mình đưa về nó là một, là nhất tâm. Tính thấy, tính nghe, tính biết, tính nếm, tính ngửi, tính chạm xúc. Và cái tâm của mình là một. Đấy là Phật tâm, thì cái đó vô tướng. Cái đó vô tướng nhưng không bao giờ là hiểu tướng. Thì đấy mới là thật sự bát nhã. Còn tất cả đi vào thức số 6 đều là không hiểu được hai cái đó. Chỉ lấy cái hồn đi về cực lạc thôi. Cho nên về cái nơi vô tướng. Có biết đâu là đây đã là vô tướng. Và đây cũng đã là hiểu tướng như nói lần trước ấy. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc chính là không, không chính là sắc. Tại vì hai cái không thể rời nhau. Chư pháp trùng bổn lai, tướng thường tự tịch diệt. Phật pháp không rời thế gian pháp. Thị pháp trụ pháp vị, thế gian thường trụ pháp. Thị pháp trụ, anh là một pháp, anh ngồi đó. Cái này nó là một pháp, nó ngồi đây. Cái tivi nó ngồi đây. Cái con kiến nó có cái vị trí của nó. Côn này có vị trí côn này. Vạn pháp mà. Cái này cũng là pháp, cái này cũng là pháp. Cái đất là pháp, cái nhà là pháp, con kiến là pháp, hư không là pháp. Chứ không phải là Phật pháp mới là pháp. Cái lá cây là pháp, con kiến là pháp, cái hạt bụi là pháp. Thì đấy, thì pháp trụ pháp vị. Mỗi một pháp đó, nó có một cái ngôi vị riêng của nó. Con sách này nó có ngôi vị riêng của nó. Thì thế gian thường trụ pháp. Nó tại đây, và nó là pháp thường trụ. Có chết không? Mà mình bảo nó là cuốn sách, mình bảo nó là cái chuông, mình bảo nó là cái mõ, mình bảo nó là cái kiến. Xong rồi nó đẹp hay nó xấu, mình khinh nó hay là mình chậm nó giàu hay nó nghèo. Bởi vậy mới là tâm bình thường, thì đấy là đạo. Nó là thế gian thường trụ pháp, thì cái nào hơn cái nào? Cái nào cũng giống cái nào. Mà nó là tự nó. Này, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc chính là không, không chính là sắc. Vậy thì có phải đem tốt nó đi rồi mới bảo là không không?
Không cần.
Tại sao?
Không cần tốt đi bừng.
Tại sao?
Tại vì rằng là không thì nó cũng là có, mà thì có cũng là không.
Tại vì bát nhã được Phật dạy như vậy. Thì phải theo Phật đúng như vậy. Phật không bao giờ nói dối mình. Thì tại sao mình cứ bướng bỉnh, mình cho cái tâm thức vào, cái tâm thức sinh diệt vào, mình bảo ô không phải. Nếu mà hiểu theo đúng Đức Phật thì mọi sự đều nên. Còn không nhất định không. Lý luận theo cái kiến thức của khoa học, theo cái bộ óc của mình thì bướng bỉnh, thì cái đó là Phật pháp not for you. Rồi bây giờ anh chỉ đi, ngay bây giờ thực hành bát nhã nhé. Anh chỉ năm cái sắc.
Cái gì?
Sắc.
Sắc.
Sắc tức thì không, bây giờ cái gì là cái sắc? Đưa năm cái sắc này.
Cứ vào chất gì?
Không, không, không được nói, đưa thôi. Tại vì khi mà vào độc tham á, là chỉ đưa thôi.
Vâng.
Tức là chỉ đưa cho tôi, không có nói bằng miệng. Rồi, bây giờ đưa đây. Đưa năm cái sắc. Khi mà mình hiểu mình mới đưa được. Còn không hiểu thì bảo ô đưa được. Đức Phật dạy thì phải đưa được. Đưa đây, đưa vào đây nè. Cái này là một phẩm. Sữa. Nữa đi. Cầm hẳn lấy lên đưa lên. Này. Là ba. Rồi. Là bốn. Cái muốn anh đưa thì. Rồi anh đưa lại nhé. Anh đưa lại cái này nhé. Sắc. Rồi, đồng ý. Cái này là?
Nói đi, chắc.
Đồng ý. Cái này?
Chắc.
Đồng ý là mới có ba. Đưa nữa đi. Đưa được không?
Không.
Đưa đây.
Gần.
Đây, sao lại bảo không đưa được là sao? Đấy, mình đưa cái đó. Vì mình quên mình rồi, mình lúc nào cũng học cầu Phật bên ngoài. Mà mình quên mất mình.
Đưa được chứ sao không được.
Rồi, thế là anh đưa thăm cái không.
Thì cũng về. Thì thứ nó cũng là không thôi.
Thì đưa đi. Thì nó tầm thường lắm nhưng mà vẫn phải đưa. Mà nó giống như baby mà. Cái này là không mà tại sao dám nói cái này là không?
Tại vì là nó có khi nó tất cả những cái hộp viên mà cũng có thì
nào. Đấy là mình học theo kinh mà bất liệu nghĩa. Cho nên nó hợp viên nó thành cuốn sách. Nó hợp tất cả mọi thứ cho nên thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Còn nó không hợp nó bỏ đi thì... Cái đó là của tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Của mình cái này đã là sát. Và automatic nó đã là không.
Tự nó là không.
Tự tánh bất nhị. Sắc không là bất nhị. Tự tánh không. Tự tánh bất nhị. Tự tánh vô sinh. Vì vô sinh cho nên bất sinh bất diệt. Vì bất nhị cho nên sắc thức tỷ không, không thức tỷ sắc. Vì là cái tánh không cho nên không thể nào chia có cái nào là cái sắc, cái nào là không. Chư pháp tùng bổn lai, tướng thường tự tịch diệt. Thị pháp chủ pháp vị, thế gian thường chủ pháp. Tại vì nó là Phật pháp cho nên nó tự tịch diệt. Nó tự là tính không. Tự là tính không. Tự là tính bất nhị. Tự là tính vô sinh. Tại vì mình không chấp nhận thôi.
Nó không cũng chấp nhận chứ. Tại vì mình không chấp nhận. Nhưng mà mình không muốn chấp nhận.
Người ta không chấp nhận. Tại vì vô lý quá. Nhưng mà ủa, kinh của mình là kinh liễu nghĩa. Còn hầu hết là kinh bất liễu nghĩa. Cho nên sắc không không thể nào separate. Còn này, tất cả bao nhiêu trang giấy vì đủ nhân duyên nó mới hợp lại thành một cái này. Xong bây giờ mình mới xé từng trang giấy đi thì cuốn sách đâu hả? Cái đó là hai rồi. Không phải là bất nhị mà là nhị. Còn cái tự nó đã là không, tự nó là sắc rồi thì là bất nhị cái gì? Cái bất nhị là gì? Bất nhị là không hai. Nhưng mà mình làm nó là hai thì là không. Làm cho nó là hai thì nó là thế gian pháp, là thế gian sinh tử. Khi mà mình cứ cho nó vào cái hai, vào cái tâm phân biệt đó là sinh tử. Chia đôi thân ra. Mình chỉ lấy cái tâm thức thôi. Mình cũng lễ ghê lắm, mình cho nó về cực lạc thế giới. Lấy cái vô tướng chứ là cái tâm của mình chứ thì mình nghĩ đấy là theo cái thức tâm á. Tất cả thế gian mà người ta tu tiểu thừa, trung thừa, đại thừa đó là chỉ lấy cái tâm thôi. Cũng làm sao đó để nó về cực lạc thế giới. Nó đã vô tướng, tâm đưa nó về cực lạc thế giới. Hoàn toàn vô tướng, hoàn toàn nó không có sắc. Thì mới có ở hát, mới có một nửa. Là đồ vô vọng. Cái người mà vô tướng đó, là con ma đó anh. Thì ấy là ông thánh vô tướng hay là... Hay là ông Phật vô tướng có làm được quay được nhà không? Cái ông là ông Phật đó phải là ông Phật chết. Ông Phật chết đó thì mới đi về cực lạc thế giới mà nằm đấy hả? Ông Phật chết à? Sao mà Phật Pháp không rời thế gian Pháp mà Phật đấy đâu? Phật vẫn phải cầm cái micro mà giảng chứ. Phật vẫn phải đi hoàng Pháp chứ đâu phải ông Phật chết. Người ta hiểu lầm đấy.
Bồ Tát là phải có 6 căn.
Ủa trong kinh Bát Nhã đó, vô nhãn nhĩ thỉ thiệt nhưng mà đi ngược lại là vẫn có nhãn nhĩ thỉ thiệt. Mà nhãn nhĩ thỉ thiệt của Đức Phật dạy là nhãn này là Phật nhãn, là ngũ căn đó. Là khi mà anh ngộ Bát Nhã anh có biết anh sẽ là cái gì không? Anh là tam thân, anh là tứ chi, anh là ngũ nhãn. Ngũ nhãn lục thông. Đức Phật dạy thế mà, tại vì mình không nhận thôi. Nhưng mà bây giờ vào bậc tham, làm sao tự anh ấy nhận ra? Tôi thích lệ anh, tức là trợ giúp anh. Trợ giúp anh làm sao để anh nhận ra? Đúng rồi. Và lúc đó anh nếm được. Khi biết anh là ai là anh, automatic anh nếm được chiếc bánh rồi. Anh bảo, nó ngọt quá. Nó hơi mặn. Bây giờ trở lại. Đưa 5 cái không. Đây. 1 2 3 4 mấy có 4. Đúng rồi, giỏi quá. Người ta không đưa được cái này, mà người ta cứ đưa cái này. Khi nào nó đưa được cái này thì cái này có phải cái không?
Đúng.
Cái này có phải cái không không? Mà nó là,
nó là cái có.
Nó là sắc. Phải hiểu sắc là cái gì? Sắc là tất cả những cái gì hình tướng gọi là sắc. Còn không, không là những cái gì không có hình tướng gọi là không cái gì?
Thì để phải hiểu theo
cái dốc. Không là những cái gì không có hình tướng gọi là không cái gì? Nhưng mà không của Bát Nhã đó là không mà lại
mà có.
Nhưng mà mình không có thể nói là không là có là không. Siêu việt có mà siêu việt không. Do lại đó em mới viết một bài về có.
Tôi
đảm về siêu việt có. Lấy 7 kinh để chứng minh. Rồi tôi viết một bài siêu việt không. Lấy 7 kinh để chứng minh thế nào là siêu việt không. Rồi tôi còn bài lại là 262 chữ của Bát Nhã. Tôi làm theo đúng như ý chỉ của Đức Phật. Rồi kết luận lại. Và rồi bài cuối cùng là thực hành Bát Nhã ra làm sao sẽ làm cái cuốn sách đó. Và mỗi một cái đều có một cái băng giảng. Xong là anh lại vào bậc tham.
Thật sự ra thế này đó. Tôi nhận thấy tôi bị mê mờ nhiều lắm vì cái học ở ngoài đó. Là cái học của mê mờ. Tất cả những cái điều gì mà tôi học ở ngoài đời đó, luật học, chính trị học, văn chương, cái đó là mê mờ. Thành bây giờ tôi muốn bỏ cái đó đi mà đi theo cái chuyện gọi là mình dám xong mình phải có công tu để cho mình cứ càng ngày mình bỏ hết, xả được hết cái mê mờ. Xả được hết cái mê mờ đi đó, giờ lại xả luôn cả cái xả nữa.
Cái đó là của sách vở, của những người này nói, của người kia nói.
Vâng.
Coi như đừng có nói gì đến Phật Pháp ở đây. Đừng nói cái bất chánh đạo, đừng nói xả cái xả. Cái đó là mình chỉ repeat theo cái miệng thế ra. Nó không phải của mình. Cũng như là Roshi Kapler bảo, ô, mày đừng có đem mà mày múa kiếm với tao ở đây. Là cái đó là của sách vở, của những người này nói, của người kia nói. Cũng như là nhân duyên hợp lại, rồi nhân duyên mình tách nó ra là rồi nhân duyên đã tan. Nhân duyên hợp và nhân duyên tan, thì cái này cái kia mình đem và mình nói. Không, nó không phải là của mình. Khi mà Đức Phật giác ngộ, cái kinh nghiệm đó là của Ngài. Chúng ta cũng giác ngộ. Cái kinh nghiệm của chúng ta cũng giống như của Đức Phật, nhưng mà nó đi đường lối khác, nó giảng khác cái nhỉ. Nhưng mà rồi thì nó cũng vẫn y chỉ của Đức Phật. Lại lạ lùng như vậy. Thì pháp chủ, pháp vị, cái can này này, nó hình thù nó khác. Cái bộ mặt của
tôi
khác bộ mặt của anh.
Cái bộ mặt của cô này lại khác cái bộ mặt của tôi.
Tại vì mỗi cái pháp nó có một cái vị trí riêng của nó, cho nên cái đường lối của nó, đường lối dạy dỗ của nó khác, nhưng mà nó vẫn y chỉ đường lối của Đức Phật. Hay lắm.
Tức là cho cùng nó đòi hỏi mình phải có cái dùng giữ này thì nó cái khả năng để mình hợp nhất cả hai cái,
không
có một không. Hay là tự nhiên, tự trong nó ra có sẵn rồi mình không phải làm gì nữa. Mình phải ý thức được cái điều đó chứ.
Thì đó anh vẫn cứ trên là khoa học. anh vẫn phân tích nó là Đức Phật đã nói là sắc tức thì không phân tích thì sắc thì cứ như thế đi, tại sao anh phân tích làm gì? Khi anh phân tích, anh bắt đầu phân tích là anh nghĩ ngợi đó là mới vào cái thức rồi. Duy vật bận á, khoa học có nói lên đây nhé, nên lấy cái này ra này. À, thế bây giờ lấy cái quả cam á, nó mới bảo cái ngoài là cái vỏ, vỏ cam á. Đấy, nó bảo phân tích cái phần đó vỏ cam. Trong á, là cái cùi cam là cái màu trắng trắng á. Rồi nó đi vào trong nữa, thì có bao nhiêu là cái muối cam. Xong nó mới bóc từng muối cam ra là những cái vỏ của muối cam. Rồi nó đi vào nó từng cái tép của muối cam. Xong nó đi vào thì gọi là cái bọc mà nước, từng tép mà nó đều có nước ở trong đó. Đến khi cái nước nó vỡ, cái này là cái nước. Cái nước nó mới làm vỡ cái tép đó ra thì, ủa, nước lát nó khô thì thôi, chả có gì cả. Vậy là mới vào cái thức mà thức số, số 8 đó. Nó đi vào cái không mà nó không có thể nào nó phá được cái không. Cho nên nó tất cả cái không. Cũng như bây giờ con người của chúng ta này, trên này là da, dưới để đang phân tích cái thiền quán của Đức Phật. Trên này là da, dưới là gì? Thiền. Dưới là mỡ,
mỡ.
Dưới mỡ là dưới thịt. Dưới thịt là
xương.
Là gân,
gân.
Dưới gân là
xương.
Dưới xương là
tủy.
Rồi, dưới xương là tủy ha. Bây giờ mình đốt nó đi, mình đốt hết nó đi thì nó còn cho cái gì? Bây giờ mình mới vứt cho vào trong hư không thì nó trở về cái không, mà cái đó là không, không của đạo gì. Trong khi của Đức Phật thì bảo cái này đã là sắc và cái này đã là không rồi, mày tại sao mày phải phân tích ra làm chi đấy? Khi phân tích ra nó là cái đầu óc lúc nào cũng phân tích. Thì đó là duy vật luận đổ bỏ. Bây giờ là duy tâm luận. 12 nhân duyên ha. Là duy tâm luận. Vẫn là cái tâm, là cái tâm không ngơ. Vô minh này. Vô minh xong đến gì?
Hành.
Vô minh đến hành. Hành đến gì?
Thức.
Hành đến thức. Thức đến gì?
Danh sắc.
Danh sắc đến lục nhập. Lục nhập rồi đến gì? Xúc. Xúc rồi đến thọ. Thọ đến ái, rồi đến thủ, rồi đến hiếu, rồi đến sanh, rồi đến lão, rồi đến tử. Cũng vẫn là của Đức Phật, nhưng mà tại vì
cho nên Hà phải làm thế. Xong nghĩ nhân duyên.
Đấy, thì lại tức là sinh ở bằng tất cả đấy, là nó vẫn chả đi đến đâu cả. Đấy là duy vật luận.
Chả đi đến đâu, rốt cuộc vào cái không.
Bây giờ duy tâm luận cũng vẫn nên vào cái không. Bây giờ duy thức luận. Duy thức luận thì phân tích mãi nó vẫn đi vào cái không, nó chẳng được cái gì cả. Trong khi Đức Phật bảo sắc đã tức là không rồi, không đã tức là sắc rồi, mày đừng có lo thôi. Chứ nó không chấp nhận. Không cần phải chờ sắc diệt đi rồi mới nói là không. Nếu chờ sắc diệt đi rồi mới nói là không thì cái không đó là không của đoạn diệt, là cái không ngơ, là cái không đối với cái có, là của cái tâm thức. Đức Phật mới bảo là ta đã dạy không là chúng sinh vô minh, mình nói lù lù vào mặt nó mà nó vẫn không nhận ra. Cho nên Đức Phật mới tức quá, mới nói cao không được, này mới lại phải nói thấp lè tè thì nó ô hay quá hay quá hay quá, là tại nó không có rời xa cái thức tâm, nó không rời xa cái thức tâm phân biệt thì mới đòi phải cho nó phân biệt đi đã, cho nó phân biệt đã về đó rồi mới trở về cái vô phân biệt. Khi mà giác ngộ một cái thì tiền ngũ thức thành sở tác trí, rồi thức số 6 thành vô phân biệt trí, thức số 7 thành bình đẳng cảnh trí, và thức số 8 thành đại viên cảnh trí. Vẫn trong chúng ta ấy. Hay lắm. Thành ra anh bỏ đi. Anh coi như là họ anh học ABC, từ nãy là anh học ABC.
Nhưng là tôi muốn học ABC.
Nhưng, thưa anh, cái luật sư của mình không bỏ. cái doctor của mình không bỏ, cái giáo sư của mình không bỏ. Là tại sao? Kiến thức thế gian mình cũng vẫn phải biết. Rồi mình mới lấy kiến thức thế gian đó, mình mới chuyển hóa vào là xuất thế gian. Vì xuất thế nhưng vẫn nhập. Bát nhã tích cực mà, cho nên hai chiều. Không bỏ được thế gian này, Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Cho nên đi đâu? Người ta hiểu lầm Phật Pháp cho nên người ta vẫn đi đâu, không có đi đâu. Không tới, không lui mà. Ta đi, tới lui là hai, là nhị rồi. Bất sinh, bất diệt thì là đâu phải Pháp bất nhị.
Vì thời gian có hạn, tôi nghĩ rằng đến đây đã tạm được. Chúng ta sẽ tiếp tục ở tuần tới.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Xin về súng nhâm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Đến với tiệm vàng Mỹ Kim là đến với những viên hộp xoàn cánh trắng tím đẹp thật tuyệt vời, là trung tâm đại lý cho những viên hộp xoàn của hãng JA có chứng nhận International đang được on sale. Những viên diamond ideal cut, những giá cắt thật hoàn hảo, thật đẹp. Những khi nghĩ đến những món nữ trang thật là sang trọng có giá trị, xin hãy đến với tiệm vàng Mỹ Kim. Hàng trăm vỏ nhẫn đôi hoa tai và mặt dây chuyền đang có tại tiệm vàng Mỹ Kim và tất cả được nhập từ Hồng Kông, Italy. Tiệm vàng Mỹ Kim không nằm trong khu Phước Lộc Thọ, tiệm vàng Mỹ Kim nằm trong khu Hà Nội La Sa, đối diện 7-Eleven. Và hãy gọi điện thoại cho Nina 714-898-9104. 714-898-9104. Nina xin trân trọng kính mời.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843. Điện thoại 714-531-2773.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XBR, Samsung, LG, các gần Labo với các loại tủ lạnh máy giặt máy sấy đời mới của GE, GoPro, LG, v.v. Teletron còn có những bộ sofa bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy sông hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inada của nhà tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp công tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Các đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa chung cho tư gia ở cơ sở thương mại Teletron One Stop Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, trang nhà www.teletronusa.com.
Tôi Hồng Tuế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now Massabel, tức thắt lưng tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, dứt mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút máy lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường. Máy xông hơi trị cảm cúm, ngạt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc với Hồng Tuế, công ty Slim Now 1888-305-7575, công ty Slim Now 1888-305-7575.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Busa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Clusena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận vân vân. Dược sĩ Trần Lưu Thị Ái trân trọng kính mời.
Tinh linh tinh đức nhà in với offset màu tuyệt đẹp, chuyên in ấn đủ mọi loại sách báo, bìa hiệp mẫu quảng cáo, vân vân, bảo đảm giá cả nhẹ nhàng, chất lượng tuyệt hảo với dàn máy in thật chuyên dành, tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, Anaheim, điện thoại 714-774-2709, 774-2709.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và mong gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.